dòng chảy kinh tế.
Biên tập viên Bảo Ngọc xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang nghe dòng chảy kinh tế. Thưa quý vị, thưa các bạn, với những diễn biến phức tạp của dịch bệnh, Thành phố Hồ Chí Minh và một số địa phương phía Nam đang quyết tâm triển khai kịp thời nhiều công việc, trong đó có phương án tổ chức phân phối, đảm bảo cung cầu hàng hóa vùng dịch. Song trong những ngày qua, nhu cầu mua sắm hàng hóa thiết yếu của người dân Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam vẫn tăng cao, có nơi đã xảy ra tình trạng người tiêu dùng đổ xô đi mua hàng tích trữ, dẫn đến hệ thống siêu thị có lúc hết hàng trên quầy kệ tại một số thời điểm. Rất nhiều kịch bản phân phối hàng hóa cho các tỉnh, thành phố phía Nam, đặc biệt là Thành phố Hồ Chí Minh theo từng cấp độ của dịch bệnh đã được xây dựng. Và dòng chảy kinh tế hôm nay, chúng tôi dành thời gian chuyển tới quý vị và các bạn chuyên đề cần phương án tổ chức phân phối, đảm bảo cung cầu hàng hóa vùng dịch.
Thông tin kinh tế, cập nhật và chuyên sâu.
Thưa quý vị và các bạn, tình hình cung ứng hàng hóa tại các siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng tiện lợi tại Thành phố Hồ Chí Minh đang cải thiện nhưng vẫn còn thiếu hàng hóa cục bộ một số nơi, một số thời điểm. Cơ quan chức năng, hệ thống phân phối trên địa bàn thành phố đã phải huy động mọi nguồn lực cũng như hoạt động hết công suất.
Tại Thành phố Hồ Chí Minh, hai chợ đầu mối Bình Điền và Thủ Đức thí điểm cho phép một số hộ mở lại mua bán rau củ quả thịt. Việc vận chuyển thực phẩm tươi sống vào thành phố đã được thuận lợi hơn. Nhìn chung, lượng khách mua sắm tại chợ và siêu thị cửa hàng tiện lợi đã giảm. Tuy nhiên, có một số thời điểm, một số điểm bán thiếu cục bộ các mặt hàng như là trứng, rau. Ông Trương Văn Ba, cục trưởng Cục Quản lý thị trường Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng:
"Vâng, là hệ thống thành phố Hồ Chí Minh thiếu. Nhưng mà cơ bản bây giờ Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, Sở Y tế, Sở Thông vận tải phải có cách nào đấy, một là kết nối với các nhà cung cấp, thứ hai là liên hệ với các địa phương để làm sao một cái chuyện tương ứng cho thành phố không đứt gãy. Chứ còn nếu như chợ truyền thống đâu mở cửa và các cái siêu thị cũng mở cửa nhưng hàng hóa không có thì được đặt thành giá nó có thể diễn ra."
Hiện nay, tình hình thị trường đang thay đổi từng giờ. Ông Đỗ Thắng Hải, Thứ trưởng Bộ Công Thương cho biết, việc mở lại chợ truyền thống ở Thành phố Hồ Chí Minh với điều kiện bảo đảm quy định phòng chống dịch là điều kiện tiên quyết đảm bảo cung ứng đủ hàng hóa. Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải khẳng định:
"Nếu chúng ta không làm tốt, không mở lại các chợ truyền thống cũng như là ba cái chợ đầu mối thì chắc chắn cái lượng hàng sẽ thiếu ra mà không thể khắc phục được. Chúng tôi nghĩ rằng là cái đề xuất của Bộ Công Thương và đặc biệt là Bộ trưởng Bộ Công Thương với Thành phố Hồ Chí Minh là tiếp tục mở lại các chợ truyền thống, ba cái chợ đầu mối nhưng với cái điều kiện là đảm bảo đáp ứng được điều kiện y tế là hết sức quan trọng. Nếu không nói là đây là điều kiện tiên quyết và quyết định cho cái việc cung ứng hàng hóa thiết yếu cho không những Thành phố Hồ Chí Minh mà còn các cái tỉnh thành khác. Qua kinh nghiệm của Thành phố Hồ Chí Minh vừa qua cũng đề nghị là không đóng cửa tất cả các chợ truyền thống và các cái chợ đầu mối, phải tăng cường cái việc đảm bảo các điều kiện chống dịch. Và thứ hai là chúng tôi rất mong là tất cả hệ thống siêu thị ở tất cả các tỉnh thành phố, trung tâm thương mại phải tăng cái giờ bán lên. Và thứ ba là tăng các cái điểm bán hàng lưu động. Vừa rồi là cái việc tăng bán hàng lưu động là rất hiệu quả."
Để kịp thời tháo gỡ khó khăn, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan cho rằng:
"Đầu thu hoạch, đầu vận chuyển và đầu phân phối, tắt một đầu thì hai cái đầu kia dù tốt gì thì cũng là nó cũng gãy luôn. Tôi nghĩ quan điểm đối với Thành phố Hồ Chí Minh là một vai trò đầu tàu kinh tế, một vị trí đặc biệt, một trung tâm thương mại hành chính chính trị của cả nước. Thành ra đó là trách nhiệm của các địa phương để làm sao mà lưu chuyển cái hàng nông sản để bình ổn về xã hội. Chúng ta cũng phải tiên lượng tất cả những yếu tố đó để mà có trách nhiệm với Thành phố Hồ Chí Minh."
Bộ Công Thương khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ với Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố khác để có phương án vận chuyển hàng hóa đến những nơi áp dụng chỉ thị 16 và những nơi cần thiết nhất để người dân thuận tiện trong tiếp cận thực phẩm và các mặt hàng thiết yếu.
Nghe thông tin kinh tế, giá trị mới, thành công mới.
Thưa quý vị và các bạn, dịch COVID-19 diễn biến phức tạp đã tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh. Trong bối cảnh đó, người tiêu dùng tại Thành phố Hồ Chí Minh hết sức bình tĩnh, không nên đổ xô đi mua hàng hóa tích trữ, vì hiện nay lượng hàng hóa tại các hệ thống phân phối luôn được bổ sung đáp ứng nhu cầu tiêu dùng.
Ghi nhận tại Thành phố Hồ Chí Minh, mặc dù đã có kế hoạch cung ứng từ trước và quyết liệt triển khai vận hành hệ thống phân phối hàng hóa, nhưng tình trạng thiếu hàng hay tăng giá lương thực thực phẩm vẫn diễn ra cục bộ. Bà Vũ Nguyễn Diễm Thi, giám đốc marketing Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại Thành phố Hồ Chí Minh Sài Gòn Coop cho biết, hệ thống siêu thị, cửa hàng thực phẩm vẫn duy trì hoạt động xuyên suốt để đảm bảo nguồn cung lương thực thực phẩm. Người dân không nên tin vào những thông tin thiếu kiểm chứng, từ đó tạo làn sóng tích trữ hàng hóa dồn dập và tập trung đông người, khiến hệ thống các điểm cung ứng lương thực thực phẩm quá tải, tắc nghẽn cục bộ.
Sài Gòn có khẳng định là không tăng giá hàng hóa. Đồng thời thì Sài Gòn Coop cũng đang bổ sung các loại thực phẩm chế biến để mà tăng cái tính tiện lợi trong mùa dịch. Về phương án phân phối hàng hóa thì bên cạnh việc bán hàng tại các siêu thị thì Sài Gòn Coop cũng đang tăng cường bán hàng trên các ứng dụng app, trang web, liên kết với hầu hết các ứng dụng công nghệ của các hãng. Và hiện tại thì chúng tôi còn kết hợp với các đoàn thể địa phương để phát hành phiếu đi chợ giúp cho người dân. Và đối với các khu vực phong tỏa thì sẽ có phương án kết hợp với tổ dân phố lập danh sách đi chợ giúp cho người dân và đồng thời là cung cấp cái combo khoảng độ 5 cho tới 10 mặt hàng thiết yếu đến từng gia đình.
Tại Thành phố Hồ Chí Minh, chợ đầu mối và các chợ truyền thống vẫn đang giữ vai trò chủ đạo với 70% lượng hàng hóa cung ứng cho toàn thành phố. Chuyên gia thương mại Vũ Vinh Phú cho rằng
cả cung lẫn cầu có vấn đề, tức là cầu thì là mua gom, cho nên nó gây một áp lực lớn. Thế thì bài toán phải giải quyết thẳng từ sản xuất đến bán lẻ. Cái thứ hai là phải giải quyết bán hàng cả online cả trực tiếp, phải tăng người giao hàng lên. Cái thứ ba tức là bây giờ dành như thời gian tập kết hàng. Rõ ràng chúng ta phải tính bài toán trước mắt và lâu dài cho thành phố.
Tại Thành phố Hồ Chí Minh, tình hình dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp. Bà Lê Việt Nga, Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước Bộ Công Thương khẳng định Thành phố Hồ Chí Minh vẫn đảm bảo các phương án cung ứng hàng hóa.
Dịch bệnh lần này do chủng Delta gây ra thì có một cái tốc độ lây lan rất nhanh và vì vậy là đã có những lây lan ca F0 đi vào những hệ thống phân phối khi mà người dân đi chợ mua sắm hàng ngày, thì đấy là một trong những cái thách thức đối với mạng lưới phân phối của chúng ta. Và Thành phố Hồ Chí Minh đã đưa ra những giải pháp rất là sáng tạo, đấy là tổ chức ra những cái hệ thống mà đỡ cho cái hệ thống đang bị đóng cửa này, là những cái cửa hàng bán hàng lưu động hoặc là những cái đơn hàng qua thương mại điện tử hoặc những đơn hàng đăng ký trước để trong mọi tình huống là đưa được hàng hóa thiết yếu tới mọi người dân ở trong khu vực.
Trước yêu cầu cung ứng đủ hàng hóa thiết yếu đảm bảo cuộc sống của người dân tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã quyết định thành lập tổ công tác tiền phương về đảm bảo hàng hóa thiết yếu cho Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam. Bộ trưởng Bộ Công Thương cũng đã khuyến cáo với Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam giải pháp cho mở cửa lại hệ thống chợ truyền thống với 3 điều kiện. Thứ nhất, chỉ bán hàng hóa thiết yếu bao gồm rau củ quả và hàng hóa tươi sống phục vụ đời sống hàng ngày của người dân. Thứ hai là thực hiện nghiêm biện pháp phòng chống dịch để đảm bảo an toàn như thực hiện 5K, phát phiếu luân phiên, đảm bảo giãn cách giữa các gian hàng. Thứ ba là thực hiện tiêm vaccine cho tiểu thương tại các chợ truyền thống. Trong mọi tình huống, không để đứt gãy chuỗi cung ứng hàng hóa thiết yếu cho người dân. Bộ Công Thương sẽ phối hợp chặt chẽ làm tốt công tác lưu thông, phân phối hàng hóa giữa các tỉnh, thành phố, đồng thời điều tiết hàng hóa hợp lý từ những nơi dồi dào đến những nơi thiếu hụt một cách kịp thời. Bộ trưởng Bộ Công Thương cho rằng lực lượng quản lý thị trường của các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam đóng vai trò chủ công, chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng tại địa phương, kịp thời, thường xuyên xử lý nghiêm các hành vi găm hàng, nâng giá, dứt khoát không để xảy ra hiện tượng hành vi trục lợi từ dịch COVID-19.
Dòng chảy kinh tế,
dòng chảy cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, việc đóng cửa một số chợ đầu mối, chợ truyền thống tại Thành phố Hồ Chí Minh tất yếu dồn gánh nặng lên hệ thống siêu thị, cửa hàng tiện lợi. Hậu quả là dù cơ quan quản lý đã cố gắng đảm bảo nguồn cung đầy đủ, song việc phân phối đến tay người tiêu dùng lại trục trặc. Trong khi đó, nguồn lực về con người và công nghệ của các hệ thống này cũng chưa đủ để xử lý đơn hàng lớn. Về lâu dài, theo nhận định của các chuyên gia, cần nâng cao năng lực của hệ thống phân phối nhằm chuẩn bị sẵn sàng tinh thần sống chung với COVID-19 hay để ứng phó trong các tình huống bất thường khác. Về nội dung này, mời quý vị và các bạn cùng nghe cuộc trao đổi của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam với ông Lê Quốc Phương, nguyên Phó Giám đốc Trung tâm Thương mại và Công nghiệp Bộ Công Thương.
Thưa ông đánh giá như thế nào về việc đảm bảo cung cầu hàng hóa tại Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay ạ?
Cái dịch bệnh ở Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay vẫn diễn biến rất phức tạp. Việc đóng cửa các cái chợ cũng gây ra những cái khó khăn rất lớn cho sinh hoạt, cho đời sống của nhân dân, bởi vì Thành phố Hồ Chí Minh là một cái thành phố lớn. Thế mà Thành phố Hồ Chí Minh thì cái hệ thống chợ đóng vai trò rất quan trọng và đây là một cái bộ phận không thể thiếu được của cái hệ thống phân phối lương thực thực phẩm cho một cái dân số lớn rất là lớn. Nhưng mà do cái tình hình bệnh diễn biến phức tạp thì các cái chợ hiện nay tạm thời phải ngừng hoạt động. Thế thì với cái việc đóng cửa các cái chợ đấy, bây giờ là tình hình cung cấp hàng hóa cho thành phố Hồ Chí Minh cũng rất khó khăn. Mặc dù thành phố cũng có những cái biện pháp hỗ trợ tạo điều kiện cho các cái hệ thống phân phối khác ngoài chợ để hỗ trợ cho người dân thành phố Hồ Chí Minh không có bị gián đoạn cái nguồn cung hàng hóa nói chung và lương thực thực phẩm và cái hàng thiết yếu nói riêng. Nhưng tuy nhiên ấy, thì điều đó cũng không hề dễ dàng. Các cái siêu thị hiện nay là chưa thực sự là sẵn sàng. Còn một điểm nữa là do cái tâm lý lo ngại, lo sợ vì là cái dịch bệnh lần này bùng phát mạnh mẽ chưa từng có, cho nên là cái người dân thành phố Hồ Chí Minh rất lo ngại. Thế thì tất cả những cái đó nó tạo ra một cái tình huống hiện nay là một cái tình huống rất khó khăn.
Vâng, rõ ràng là vẫn còn rất nhiều khó khăn, nhưng mà nhìn rộng hơn thì theo ông cần có phương án tổ chức phân phối hàng hóa như thế nào để đảm bảo nhu cầu tiêu dùng của người dân, không riêng là thành phố Hồ Chí Minh mà trên địa bàn cả nước.
Thành phố Hồ Chí Minh cũng như là nhiều tỉnh khác thì cũng đã có những cái biện pháp rồi để đảm bảo cái nguồn cung hàng hóa được ổn định, không ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống của người dân trong bối cảnh bùng dịch như này ấy. Tôi nói ví dụ như là tăng cường nguồn hàng dự trữ cho các siêu thị. Thế rồi còn một cái giải pháp là cũng tạo thuận lợi cho các lái xe vận chuyển các cái hàng hóa. Thế rồi là có lập ra những cái điểm cung ứng hoặc cung cấp hàng hóa miễn phí cho người dân. Thế thì đấy là một số cái biện pháp tạm thời. Nhưng tuy nhiên ấy, tôi vừa nêu hiện nay là do cái tình hình hiện nay ở cái vùng kinh tế trọng điểm Việt Nam, đặc biệt là thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận, thì hiện nay mặc dù các cái biện pháp đã được đưa ra và trao đổi và thực hiện giữa các tỉnh, nhưng mà không hề đơn giản, bởi vì tỉnh nào cũng phải lo cái câu chuyện là chống dịch cho mình. Mà ưu tiên chống dịch ấy, thì tất nhiên là cái việc đảm bảo cho phát triển kinh tế nói chung cũng như là việc lưu thông hàng hóa nói riêng ấy, không thể không để hiểu cái điều đấy là điều tất yếu. Thế cho nên là cái việc mà đưa ra tất cả các biện pháp rất đáng hoan nghênh và góp phần giảm bớt khó khăn cho việc cung ứng, nhưng nó không thể một sớm một chiều mà giải quyết được. Cho nên là cái việc mà chúng ta mong muốn là một chuyện và chúng ta cũng đã làm một chuyện, nhưng còn việc có làm được không ấy, thì là cái điều không hề đơn giản và tất cả phụ thuộc vào việc là chúng ta khống chế dịch có tốt hay không.
Vâng, hiện việc phát triển thương mại điện tử là một trong những chiến lược mà các doanh nghiệp phân phối hướng đến. Ông nhìn nhận như thế nào về vấn đề này? Còn có khó khăn gì trong việc phát triển thương mại điện tử, thưa ông?
Thương mại điện tử thì từ khi chúng ta bắt đầu đối mặt với dịch này thì thương mại điện tử đã phát triển rất mạnh rồi. Tuy nhiên là thương mại điện tử của chúng ta hiện nay đã phát triển nhưng mà vẫn chưa gọi là chưa đáp ứng được. Chúng ta vẫn phải tiếp tục chuyển mạnh sang cái hình thức thương mại điện tử. Tất cả các cái cơ sở sản xuất ấy và cơ sở phân phối chuyển sang giao dịch bằng thương mại điện tử, kể cả bán sỉ, kể cả bán lẻ, chuyển sang giao dịch điện tử mạnh mẽ hơn nữa để mà góp phần khắc phục được những khó khăn. Thế cho nên là tôi nói là thương mại điện tử thì nó hỗ trợ rất mạnh mẽ cho cái việc giao thương hàng hóa, nhưng cuối cùng thì vẫn phải là để vận chuyển hàng hóa thì vẫn phải qua các phương tiện vận chuyển hoặc là ô tô vận tải ấy, hoặc là những cái shipper nếu mà bán lẻ đấy. Nhưng mà những cái đó hiện nay đang rất là khó khăn.
Vâng, xin cảm ơn ông Lê Quốc Phương, nguyên Phó Giám đốc Trung tâm Thương mại và Công nghiệp Bộ Công Thương với những thông tin vừa rồi.
Thưa quý vị và các bạn, rút kinh nghiệm từ những lần cung ứng hàng hóa cho Hà Nội, Đà Nẵng hay các tỉnh có khu công nghiệp bùng phát dịch COVID-19 như Bắc Ninh, Bắc Giang vừa qua, Bộ Công Thương đã chủ động lên các phương án dự phòng để đối phó với tất cả các tình huống nhằm đáp ứng đủ các mặt hàng thiết yếu cho nhân dân. Đặc biệt, với vai trò là cơ quan quản lý lưu thông hàng hóa và cân đối cung cầu, Bộ Công Thương đang bám sát tình hình để có phương án phù hợp nhằm điều phối hàng hóa ra vào hợp lý, đảm bảo phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt của người dân. Hiện cả hệ thống chính trị từ trung ương đến địa phương đã vào cuộc triển khai hàng loạt giải pháp cấp thiết, kịp thời, đảm bảo cung ứng hàng hóa, không để đứt gãy chuỗi cung ứng. Chương trình hôm nay do Bá Toàn và các phóng viên, kỹ thuật viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.